Bóng tối đi qua phần thứ 14. Cơn bệnh của tôi xem như ngày hôm nay đã lui hoàn toàn. Cơn sốt đã được dẫn đứng, tôi không còn sốt nhưng quẫy quải yếu đuối lạ thường. Cơ thể tôi suy nhược, nhanh thật. 5 ngày qua có lẽ tôi bị sút đi ít nhất cũng 5kg. Để thử xem mình suy nhược đến mức độ nào, tôi nằm ngửa, co hai chân lên, nghển cổ chân mình ngồi dậy, nhưng không tài nào gượng lên nổi. Không mượn sức chịu của hai cánh tay, tôi chỉ lo nhoi ngoạ ngoậy như một chú bọ hung bị lật ngửa. Ý nghĩ so sánh đó gợi cho tôi hình ảnh vui vẻ, hồn nhiên của những ngày thơ ấu. Mỗi sáng tôi cặp sách đến trường Vĩnh Kim, ngày nào tôi cũng gặp những con bọ hung đang ủi mấy đống cứt gà cứt heo giữa đường. Và hễ gặp bọ hung là y như tôi phải bỏ cặp xuống đất, bẻ cành cây khiêu chú ta ra, lật ngửa giữa đường để chú ta đạp chòi chòi, chới với quay vòng tròn để mà khoái trá. Bây giờ tôi đúng là con bỏ hung bị lật ngửa. Bỗng tôi nghe có giọng cười khúc khích ở ngoài sân, rồi Duyên hiện ra ở bậc thềm.
Trời đất ơi, anh làm cái gì kỳ vậy anh?
Tôi cũng cười, xuôi hai chân xuống thở dốc, vừa thở vừa trả lời.
Thử tập ngồi dậy một mình đó.
Tiếng cười của Duyên càng to lên.
Vậy chứ từ trước tới giờ anh ngồi dậy mấy mình? Hai ba mình.
Móc quá vậy Duyên, người ta bệnh mà. Thử xem coi sức khỏe xuống dốc đến bực nào. Không cần tay chống coi vậy có nổi không mà.
Anh muốn phục hồi sức khỏe như trước, ít nhất anh phải nằm ở đây dưỡng bệnh 2-3 tháng nữa. Nhưng
Duyên ngập ngừng dừng lại ở đó. Tôi thắc mắc,
nhưng sao hả Duyên?
Duyên không trả lời ngay, đi lần đến bên cạnh giường của tôi, hạ thấp giọng xuống vừa đủ nghe.
Nhưng anh dứt cơn sốt chừng một tuần là phải trở về đơn vị công tác rồi. Ở đây chỉ có điều trị, chứng bệnh là chuyện của cá nhân và đơn vị của anh lo cho anh. Anh phải về để trống chỗ cho người khác nằm chứ.
Duyên nói với một giọng buồn, mắt Duyên xa xôi, nhìn lên ngọn đèn chai treo lơ lửng, cháy leo lét ở chân cột. Tay nàng cầm cái ống nhiệt kế lêu bêu vào khoảng không, thủy tinh phản chiếu ánh đèn, loang loáng. Tôi không muốn nghe những chuyện buồn, tôi cũng không để Duyên nói cho tôi nghe thêm về những nguyên tắc, những chuyện mà tôi không muốn nghe. Nhìn cái ống nhiệt kế, tôi mới hỏi Duyên.
Ủa, bộ nãy giờ Duyên còn đi lấy mạch nhiệt cho ai đó nữa sao mà xách nhiệt kế đó?
Nàng quay lại.
Đầu cổ anh, nhiệt kế này bể rồi, hư rồi. Duyên đi lấy nhiệt hồi chiều ở trại 1. Bệnh nhân họ làm rớt, báo hại nãy giờ Duyên phải ngồi làm bản tự kiểm. Xong rồi buồn quá, không biết đi đâu, nên tới thăm anh.
Tôi lấy làm lạ, bệnh binh làm vỡ ống nhiệt kế, mà y tá cứu thương phải làm bản tự kiểm. Tôi ngơ ngác hỏi,
sao nó kỳ vậy?
Đâu có gì kỳ anh, nguyên tắc của đảng đề ra mà. Chẳng những làm bản tự kiểm thảo nộp lên cho ban chỉ huy, chịu khó ngồi nghe người ta lên lớp mình, mà còn phải bỏ tiền ra mua thường cái khác cho đảng nữa kìa.
Tôi buộc miệng thốt lên. Ủa?
Tại anh chưa rõ đó thôi.
Bắt đầu vào học cứu thương ở đây nè, cách lấy mạch nhiệt, huấn luyện viên cũng đã giải thích kỹ về nguyên tắc này rồi. Ống nhiệt làm bằng thủy tinh dễ bể. Khi lấy mạch nhiệt, phải yêu cầu bệnh nhân nằm ngay ngắn, không được giao cho bệnh nhân cầm hoặc là sử dụng cái nhiệt kế. Y tá hay cứu thương phải nhẹ nhàng, cẩn thận khi lấy nhiệt. Nắm chắc khi vẫy vẫy cho nó, mức thủy ngân nó tuột xuống. Cất giữ cũng phải luôn luôn nhớ là nó là một vật dễ bể. Nếu để nó bị bể thì bất cứ vì lý do nào, y tá cứu thương cũng phải chịu trách nhiệm. Đảng nhận xét rằng sự việc đó bắt nguồn từ chỗ cẩu thả, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức bảo vệ tài sản của đảng.
Duyên sầu sầu kể cho tôi nghe như trả bài học thuộc lòng. Tôi nghĩ cái thằng cha nào đẻ ra cái lý luận này, thật là đáo để thật. Nó đáo để quá quắt, chẳng kém gì cái sáng kiến của bọn tư sản nghiên cứu cho áp dụng phương pháp sản xuất dây chuyền, tính toán ly chi từng giây, biến công nhân thành một cái máy không ngừng hoạt động, không kịp thở xả hơi. Các mác rồi những kẻ đi sau ông ta không ngớt lên án xỉ giả. Nhưng những chuyện của chế độ vô sản chuyên chính như thế này, sao đảng không lên tiếng xỉ giả, lại xem đó là một nguyên tắc bắt buộc? Tôi mới hỏi Duyên.
Vì vậy cho nên Duyên phải làm bản tự kiểm để phân tích và thấm thía sâu sắc khuyết điểm của mình.
Rồi phải bỏ tiền ra mua cho được cái ống nhiệt kế đền lại cho đảng. Thế Duyên đi tham gia cách mạng như vậy, Duyên được lãnh lương mỗi tháng bao nhiêu? Hơn nữa, nếu Duyên chết, đảng có đền cho Duyên cái gì không nhỉ?
Duyên mở tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi. Ý chết, anh đừng có nói vậy, không có nên đâu. Người ta mà nghe được thì phiền toái lắm, nguy hiểm cho anh lắm đó.
Tôi hiểu, nhưng với Duyên không thể nào tôi không phát biểu một cách thật thà những gì tôi đã nghĩ. Tôi chép miệng.
Tiền sinh hoạt phí mấy chục, không đủ mua savon để tắm, không mua kem đánh răng còn có đâu mà đền với không có đền.
Những điều này đối với tôi quả thật là mới mẻ, lạ lùng, chưa bao giờ được nghe cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Đó là những nguyên tắc có lẽ được du nhập từ miền Bắc vào, vì trước đây trong cuộc kháng chiến chính năm chống Pháp chưa hề có một trường hợp nào kỳ dị như vậy. Nếu rằng trong cuộc sống chính quy của miền Bắc, cán bộ chiến sĩ đều có lãnh lương, có quy chế thù lao, thì chuyện bồi thường lại cho nhà nước dụng cụ chuyên môn mà mình làm hư, dở không có gì phải là thắc mắc lắm. Đằng này đi tham gia cách mạng, mọi người đều phải hy sinh đủ thứ, kể cả sinh mạng của mình, còn chịu bao nhiêu là gian khổ cực nhọc khó khăn, có được hưởng lương bổng như miền Bắc đâu. Và dù có được hưởng lương đi nữa, thái độ kiểm thảo bồi thường chưa phải là thái độ tốt, chế độ tốt của nhà nước. Mà trong những năm ở Sài Gòn, cả cái thở thiếu thời mài đũng quần trên ghế nhà trường, tôi chưa hề đọc qua sách nào, báo nào, tài liệu nào hay bất cứ ai nói đến chuyện nhà nước bắt nhân viên công chức phải bồi thường vật liệu, dụng cụ của nhà nước bị làm hư. Sài Gòn không có chuyện đó, các nước trên thế giới cũng không có chế độ đó, nguyên tắc đó. Vậy chế độ đó phát xuất từ đâu ra? Liên Xô chăng? Đảng Cộng sản Trung Hoa chăng? Tôi nhớ đến những mụ chủ nhà quái ác ti tiện mà trước đây tôi thường nghe mọi người chung quanh tôi kể chuyện, mướn người ở, người làm, mụ chủ đếm từng đôi đũa, từng cái chén cái tô, mỗi khi bắt gặp người làm bể, trừ tiền tháng đã đành mà lâu lâu soát lại không thấy đủ số. Dù nguyên cớ mất mát là do mấy đứa con của người chủ nhà làm bể hay sách đi chơi bỏ mất cũng vẫn bị trừ tiền. Chuyện trừ tiền là chuyện cuối tháng cuối năm, còn ngay lúc ấy mụ chủ nhà đông đóng lên như điện giật, miệng thì chửi rủa, đào mồ cuốc má ông bà ông giải người ta lên, tay thì vừa tát vừa đấm vừa ngắt nhéo, đủ trò.
Bây giờ, chuyện làm dở cái nhật kế của Duyên nhắc cho tôi nhớ đến những mụ chủ nhà quái ác ti tiện đối với người ở, người làm. Tôi nghe nó cay đắng làm sao, không biết Duyên nghĩ gì về chuyện cái nhật kế bị dở.
Tôi mới hỏi Duyên, Duyên nè, Duyên nghĩ gì à, về chuyện đó?
Mắt Duyên ngơ ngác nhìn quanh sợ hãi.
Đừng anh, thôi bỏ đi anh ơi. Hôm nào rảnh thuận tiện, Duyên nói chuyện cho anh nghe nhiều, trong đó có chuyện của anh nữa.
Tôi ngạc nhiên. Ý chuyện của tôi, chuyện gì vậy? Cái thân tôi bệnh nằm một chỗ, giữ gìn từng lời thì có chuyện gì? Hệ trọng lắm phải không?
Nếu anh có cho nó hệ trọng thì nó hệ trọng, còn anh không quan tâm thì nó chẳng đáng chi. Nhưng có lẽ nó sẽ làm phiền cho anh nhiều chứ không có ít đâu.
Chà, gì mà hồi hộp quá vậy Duyên?
Chợt có tiếng vỗ tay đôm đốp ở ngoài đường cắt đứt câu nói của tôi và giọng ông quản lý Quan Quan.
À, sinh hoạt văn nghệ ngang, yêu cầu các đồng chí tập trung xuống nhà ăn sinh hoạt văn nghệ ngang.
Duyên nói nho nhỏ, tổ thứ bảy nào cũng sinh hoạt văn nghệ của toàn diện, của toàn diện hết á. Bữa nay thứ bảy đó anh đi không?
Không, tôi hãy còn mệt lắm. Duyên, cái trò ca hát ôm sầm đông đảo giờ tôi nghe sao không còn thích hợp với tôi nữa. Duyên có đi thì đi.
Duyên miễn cưỡng đứng dậy. Duyên cũng không thích như anh á, nhưng không đi họ thấy ở nhà nói chuyện thì họ lại lôi ra kiểm thảo phê bình cho là thiếu tinh thần văn nghệ, thành thiếu niên tính, còn khép vào cái khoảng không chấp hành tốt nội quy của đơn vị đề ra nữa.
Có lẽ anh chàng quản lý hãy còn cay quất, chỉ muốn tìm đủ mọi cách để gỡ nên anh ta còn đứng ở ngoài đường trước trại của tôi nằm, chỉ chỏ miệng vào.
À, mấy đồng chí trong trại hai đi sinh hoạt ngang, ngồi nói chuyện hoài.
Tôi biết anh chàng muốn kiếm chuyện thực sự, nên tôi lên tiếng để cho anh ta biết tôi không phải là quất.
Hey, bệnh binh mà sinh hoạt văn nghệ gì ông quản lý? Tôi ngồi còn mệt, hát sướng làm sao nổi?
Không hiểu, cố ý hay vô tình anh ta hỏi lại.
À, ai nói đó?
Anh ta vừa hỏi vừa xăm xăm đi vào trại. Từ ngoài trời đêm anh ta hiện ra trước ánh sáng đèn.
À, ai nói đó? À, hả, anh Hồng?
Bỗng anh ta cười.
À, đồng chí Duyên nữa. À, đồng chí Duyên sao tới giờ này chưa đi? À, làm gì đây? Chà, tâm tình với anh Hồng chắc.
Tôi thấy mặt Duyên cao lại. Câu nói có tính cách chăm chọc của anh chàng quản lý đã chạm vào cái bộ tự ái của Duyên. Nàng lớn giọng.
À, nè, đồng chí không được nói bậy bạ đó nghe. Đồng chí ăn nói hồ đồ vậy. Dạ, không phải sao? Ê, vậy chứ đồng chí nãy giờ ở đây làm gì? Không tâm tình á thì làm gì chứ? Giờ sinh hoạt thường lệ, đồng chí biết quá mà, sao đồng chí không đi? Xuống trại bệnh với đồng chí Hùng làm gì? Đồng chí còn dám nói hỗn, bảo tôi là hồ đồ hả?
Tôi á, không có hỗn với ai hết, đồng chí lớn mặt đồng chí. Tôi á, cứ nói vậy, ăn nói hồ đồ á, thì tôi nói ai là bảo ăn nói hồ đồ. Đồng chí chưa nghe người ta nói á, vì sao đồng chí biết người ta tâm tình? Hãy xuống trại bệnh nói chuyện với bệnh nhân á, là tâm tình sao?
À, tôi đoán như vậy. Ủa, không phải thì thôi. À, sao đồng chí lớn lối quá vậy?
Đồng chí á, lối hay tôi lối. Gặp ai đồng chí cũng có thể bắt tròn bắt méo, kiếm chuyện gây gổ với người ta được. Lạ quá. Cũng may á, đồng chí chỉ là quản lý. Phải á, đồng chí làm thủ trưởng á, chắc không có ai chịu nổi quá.
Ê, thôi, im đi đồng chí. Tôi vì cách mạng báo cáo những nguyên tắc của đảng đề ra. Tại sao đồng chí hỗn láo? Đồng chí chống đối kỷ luật của đảng hả? Tôi á, sẽ báo cáo việc này lên ban chỉ huy. Đồng chí á, chỉ là quần chúng. Hê xì, tiểu tư sản học sinh hả? Liện đi.
Anh ta vừa nói vừa đi ra. Duyên không kịp trả đũa thêm lời nào thì anh ta đi mất. Hai hàng nước mắt của Duyên chảy tuôn xuống ấm ức.
Người đâu á, là loại người kỳ cục, chó hết sức.
Tôi thở dài ấm ức lây. Quả tôi là người vô can, bỗng dưng cũng thành chuyện được. Duyên đưa tay quệt nước mắt, đoạn nhìn tôi cái nhìn buồn thảm làm sao rồi lặng lờ đi qua cửa. Tôi trông thấy nàng ra trời đêm cho đến chừng không còn nghe tiếng chân bé nhỏ dẫm nhẹ lên đất. Và cũng từ hôm đó, tôi không còn gặp lại Duyên. Hỏi ra tôi mới biết được nàng được phân công đi xuống đồng bằng Bình Dương tải gạo với nhiều anh chị em khác nữa. Nhưng tôi không sao, không lấy làm lạ, là cho đến hai hôm sau nàng mới đi. Trong thời gian đó sao nàng không ghé qua thăm tôi lấy một lần? Bận gì thì bận, có lý gì nào bận suốt 24 tiếng đồng hồ một ngày, hay đã có việc gì đó xảy ra mà tôi không biết. Tính ra tôi nằm tại bệnh viện G2 được 2 tuần thì buổi sáng tôi được phép rời bệnh viện trở về đơn vị tiếp tục công tác. Trước khi về tôi lại phải đến văn phòng quản lý thanh toán gạo và tiền ăn. Tôi ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại có chế độ bệnh nhân thanh toán gạo và trả tiền khẩu phần cho bệnh viện. Cán bộ chiến sĩ của đảng, của cách mạng bị bệnh, được đưa đến bệnh viện, nằm bệnh viện, lại phải trả tiền gạo, tiền ăn sao? Tôi mới hỏi người ta giải thích cho biết vỡ lẽ ra rằng việc thanh toán gạo và trả tiền khẩu phần là nguyên tắc tài chánh giữa quản lý bệnh viện và quản lý đơn vị của bệnh binh. Khi bệnh binh về đơn vị không có quản lý của mình thì bệnh binh thanh toán thay hoặc ký nhận vào sổ nợ để sau này quản lý đơn vị trả lại. Đường rừng đối với tôi là một điều mới mẻ, chưa đi một mình bao giờ cũng chưa biết lối nào sẽ đưa mình về đến B2. Do đó thay vì về buổi sáng tôi phải ở lại chờ sau buổi cơm chiều, bệnh viện mới có người rảnh đưa tôi về. Ngỡ đường từ G2 về đến ban chính trị cách xa nhau, phải mất nhiều giờ, nhưng anh cảnh vệ dẫn đường cho biết gần nhau thôi, đi nhanh mất chừng 40 phút, đi chậm cũng 1 giờ là cùng. Tệ thiệt, tưởng xa xôi gì, cách nhau hơn nửa giờ đi bộ, suốt 2 tuần ở đơn vị tôi, B2, chả có được một người nào đến thăm tôi. Ở gia đình, có cha mẹ anh em thân quyến hay bạn bè thăm hỏi chăm sóc cho nhau, đi vào cách mạng, thì còn có đồng đội đồng chí đơn vị của mình trong câu hát lời ca. Trong những tác phẩm văn nghệ không ngớt những lời ca tụng tình đồng chí thương yêu ruột thịt, diễn tả nó như là một thứ gì cao cả, thiêng liêng, keo sơn gắn bó mặn nồng tha thiết, nhưng thực tế thì khác đi nhiều. Nghĩ đến điều đó tôi không còn buồn, nhưng sao nghe xót xa. Tôi nhớ đến chuyện đồng chí suýt bắn nhau ở vườn thôm, chuyện đồng chí quản lý và đồng chí bệnh binh, vân vân. Khi vui không thấy gọi nhau bằng đồng chí, lúc choảng nhau đổ lửa thì mở miệng ra xưng hô đồng chí, vậy ra danh từ đồng chí cũng buồn thật. Cũng có thể người ta cho tôi là một loại trí thức mang nhiều mặc cảm, lại sống nhiều bằng cuộc sống nội tâm. Cuộc sống nội tâm tế nhị nhạy cảm nhất, nhất cử nhất động phía bên ngoài xảy ra đều xem xét suy tư. Chỉ biết nhìn vào khía cạnh xấu của cuộc đời, hoài nghi, bi quan trong việc đi tìm chân thiện mỹ. Cho nên tôi đã nhìn bằng một con mắt khác suy diễn mọi việc xảy đến với mình dưới một góc nhìn chủ quan nghiệt ngã đó, hoặc người ta có thể cho đó là một thứ
bất mãn bắt nguồn từ chỗ tự ái vô lý, tự ái tự cao, hổm hỉnh. Lúc nào cũng cứ tưởng mình là cái rúng của vũ trụ, lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi hưởng thụ vân vân. Thử xét lại mình, thành thật mà nói tôi chưa đủ rõ mình ra sao, vì chỉ có điều tôi biết rất chắc là tôi đã bị đẩy vào khung cảnh nghịch thường, một cái mắt xích lỏng lẻo trong sợi xích dài, miễn cưỡng quay tròn quanh trục bánh xe răng lõm chõm, bởi thế tôi không thể nào không nghĩ trước mỗi sự hiện diện đến với tôi. Buổi chiều ở rừng sâu mau tối thật, mới 5 giờ 30, bóng tối đã lan dần, cảnh vật chung quanh sẫm lại. Khi đến con suối nhỏ, phía sau nhà bếp của đơn vị tôi, trời đã tối đen, đưa tôi vào nhà bếp. Anh cảnh vệ vội đốt đèn chai lên, từ giã tôi hấp tấp quay trở về bệnh viện. Mò trong bóng đêm tôi đi về phía văn phòng, vừa đi vừa sợ rắn. Trên văn phòng, đèn ống khói đốt sẵn, tiếng nói rì rầm, càng đến gần tiếng nói càng rõ dần. Bỗng tôi chợt nghe tiếng của Ba Biếu nói:
"À, từ hôm nghe anh em bên ghê hai phản ảnh, tôi định để đề nghị trả y về bên mặt trận để sử dụng ở mấy cánh đô thị như cánh của chị Ba Tú, cánh của anh Năm Méo. À, nhưng nghĩ lại, mình ở đây mà không giáo dục uốn nắn nổi y sao? Về mấy cánh đô thị, việc tiếp xúc sinh hoạt bừa bãi còn làm y hư thêm thì khốn."
Tôi đứng sững lại hồi hộp lắng nghe, rõ ràng Ba Biếu đang nói về tôi. Tôi muốn biết người ta nghĩ gì về mình, nhận xét về mình như thế nào. Giờ là một tình cờ ngoài sự trông đợi của tôi. Tôi đã làm gì nên lỗi ở ghê hai? Bên ấy phản ảnh gì đây? Tôi hư gì mà người ta phải giáo dục uốn nắn? Tôi giáo giác nhìn quanh, sợ có người đi đến, không ai cả. Tôi vội nép vào góc dầu to trước mặt. Trong khi đó, tiếng có bảy cảnh vọng ra:
"Ê, hôm y đi ra rẫy, chưa được 4 tiếng đồng hồ đã gây chuyện với thằng Sơn. Không được, tay này coi bộ bướng bỉnh vô kỷ luật vô tổ chức quá. Thằng Sơn hổng tức dài ra sao được khi y làm trời bảo nó. Phần công tác hả, thủ trưởng của chú mới có quyền. Y tưởng thiệt là anh bảo y ra suối câu cá nên mới khoái dữ."
"Ê, coi vậy á, mà sau đó rồi y cũng ra rẫy chặt cỏ hôi, tự ái vặt chứ cũng biết thần lắm à."
Bảy cảnh cười:
"Còn chuyện bên ghê hai ra làm sao anh ba? Hôm nay tôi đi công tác trên C-110 chương nha. Rắc rối gì ở bên ghê hai vậy hả anh?"
"Ê, anh biết con Duyên bên ghê hai chứ?"
"À, con nhỏ cháu của anh Tám bên cục ảnh trước từ Sài Gòn vào đây gửi học cứu thương hồi năm ngoái đó chứ gì. Nữ sinh Gia Long đó. Ê, con nhỏ nó hấp dẫn thiệt mà. Chắc y hoạt con Duyên hả?"
"Đúng. Nằm bệnh viện có mấy hôm đã quạt tựa lỗ tai hết rồi. Quản lý ghê hai bắt gặp y với con Duyên hay chưa vị tắt đèn trống sinh hoạt tối thứ bảy nằm tâm tình ở trại bệnh coi bộ mùi mẫn dữ."
Mồ hôi trên trán tôi rỉnh ra, đầu tôi nghe lão đảo, cái thằng quản lý thêm bớt đặt điều cố tình hại tôi và Duyên. Tôi đào vô tả, người đâu có loại người vô liêm sỉ đến như thế không biết nữa. Tiếng cười của bảy cảnh vọng đến càng làm cho tôi nổ đom đóm mắt, anh ta xác định.
"Thì ra đảng đánh giá về bản chất giai cấp có sai đâu, bọn đó là vậy mà, đạo đức suy đồi bể rạc. Đàn điếm dâm ô của xã hội đế quốc tạo nên hàng ngũ trí thức của chúng hư đốn chỉ là quy luật tất nhiên của biện chứng pháp thôi."
"Vụ thứ hai là bắt đại Sài Gòn nghe cải lương. Còn mấy vụ khác nữa, tác phong của y cũng chướng lắm. Tự cao tự đại, khoái nói tiếng Tây, sửa lưng người này, người nọ như cái đài bảo là cái radio, cái bàn của đảng quỷ ngọ. Tôi có bàn với đảng quỷ rồi, anh hai cà cũng đồng ý là chừng anh ta ở bệnh viện về, đưa anh ta lên 195 cho lao động sản xuất ít lâu rồi sẽ tính. Dẫu sao, anh ta cũng có một mớ vốn hiểu biết, giác ngộ cách mạng 9 năm kháng chiến trước đây. Mình chịu khó uốn nắn giáo dục thì cũng xài được, không đến nỗi nào. Đầu tiên, hãy cứ kiên nhẫn theo dõi, tôi nghĩ anh chắc cũng đồng ý với tôi."
Nghe qua những câu nói đó tôi thấy điếng người lên. Bỗng không người ta có thể dựng đứng những cái hèn cái nhục, những khuyết điểm vô lý để gán cho tôi. cái chuyện ngoài rẫy, Sơn đã về báo cáo lại ban chỉ huy như thế nào? Tôi có tự cao tự đại à, nguyên do là như vậy à. Rồi đến chuyện trốn sinh hoạt tối thứ bảy, tắt đèn, nằm tâm tình mùi mẫn với Duyên ở trại bệnh, bị quản lý bắt gặp. Tôi muốn chạy một mạch về đến bệnh viện để hỏi tên quản lý cho ra lẽ, ức không chịu được. Báo cáo, người ta đã cũng báo rồi, cái hệ thống kiểm soát báo cáo của họ được dâng ra chung quanh tôi theo chiều hướng đó, thì tôi cố gắng dễ dỗ gì nữa cũng là vô ích. Tôi bất lực rồi, không còn cách phản ứng nào khác hơn là tự nhiên để cho hai dòng nước mắt từ từ lan xuống má, xuống miệng. Sự hy sinh và đóng góp công sức của tôi vào cái gọi là cách mạng, đánh đổi được những điều như thế đấy, bao nhiêu cố gắng, nhẫn nhục của tôi giờ chỉ là của công giả tràn xa cát. Tôi đứng tựa lưng vào góc, dầu rất lâu không buồn bước vào nhà. Tình cờ tôi được nghe những điều mà người ta đã gán cho cũng như thái độ và cách đối xử quyết định số phận về tôi, giúp cho tôi thêm sáng mắt. Tôi muốn chất vấn, muốn hỏi cho ra lẽ những sự kiện dựng đứng, muốn mắng họ mấy câu mới hả được nỗi bực tức của tôi, nhưng tôi nhận ra rằng tất cả đều vô ích. Trong việc của tôi và Duyên, tôi không phủ nhận là tôi có cảm tình, có để ý đến Duyên, có lẽ Duyên đến với tôi cũng vậy. Nếu tình trạng gần gũi đó kéo dài, đến ngày nào đó có thể sẽ tiến đến tình yêu, chuyện đó là chuyện sau này với những điều kiện thuận tiện, nhưng bây giờ thì chưa. Chúng tôi chưa hề có một cử chỉ nào thiếu đứng đắn, lễ độ, vượt qua sự quen biết bạn bè. Ví dụ, cho tôi và Duyên có yêu nhau đi nữa cũng đâu có phải là một trọng tội, một điều phi lý, một cái gì quái gở lạ lùng. Trong chiến khu, người ta không chấp nhận tình yêu sao? Huống hồ, tôi và Duyên chưa có gì hết. Thế mà người ta vẫn nhận xét được, quy chụp cho cái bản chất hèn hạ theo quy luật của họ. Người ta đã đánh giá tôi như thế đó, đã nghi ngờ theo dõi tôi và phản ứng của tôi bất cứ hình thức nào cũng đều có, nghĩa là đều không có nghĩa gì đối với họ. Được người ta dám nghĩ, dám kết luận như thế thì đó là một sự lăng nhục, một sự thách thức. Nó còn là sự miệt thị sất sược và vô lý đối với tôi. Tôi liều rồi, tôi bị dồn vào bước đường cùng rồi, chiếc lò xo nén quá chặt. Nó sẽ bật ra, tôi chấp nhận lời thách đấu đó. Nếu biết tôi biết trước rằng sự hy sinh của tôi chỉ toàn gặt hái những kết quả thế này thì tôi đã chấp nhận sự thách thức từ mấy năm trước bữa nửa kia. Bây giờ giữa rừng già mênh mông không quen lối quen đường, từ tứ cố vô thân, chung quanh toàn là những kẻ đối đầu với mình, tôi làm sao thế này, tôi còn biết làm thế nào? Tôi thở dài, trong một thoáng tôi thấy lòng mình dịu lại, đành rằng tôi tiếc rẻ là đã khuấy đi những ngày vô ích và sự hy sinh nghịch thường, vô lối, nhưng nó giúp tôi dựng lại một cái quan niệm đúng đắn và rõ ràng về lý tưởng cũng như hướng đấu tranh trong tương lai. Hết rồi, hoàn toàn hết sạch rồi. Chút lòng tự tin trong sự buông trôi, chút hy vọng giữa lòng bấy lâu nay mong manh như chiếc lá vàng cuối cùng của rừng thu vừa rụng xuống, rừng chỉ còn lại thân cây trơ trọi. Tôi đã vượt quá mức tôi chán chường rồi, chúng ta không còn là bạn nữa. Chỉ là thù đấy thôi. Vì sao? Các người đã rõ rồi. Chương thứ 8. Miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Tôi đưa tay quệt mồ hôi lau nước mắt, lòng tôi bình tĩnh đến những dưng. Tôi muốn sống, muốn thực hiện được sự chấp nhận thách thức. Tôi phải biết kiên nhẫn chịu đựng, phải biết đợi chờ. Con chó bị dồn vào chân tường nó cắn càng cắn bậy. Còn tôi không là chó, tôi là người. Tôi phải biết làm điều gì khác hơn. Đây là giữa rừng sâu khu A, bóng cả cây già. Tôi không thuộc đường đi nước bước, cũng không có thực phẩm, không phương tiện. Lại nằm trong bàn tay sinh sát kiểm tra của họ. Nhất cử nhất động đều bị xem chừng. Đấy, tôi không thể nào chấp nhận thực trạng đó. Tôi rời khỏi gốc dầu, chậm chậm bước vào sân, bà biếu nhìn ra, làm như vui dữ.
Anh Hùng, anh mới về đó hả? À, sao về tối dữ vậy anh?
Ngồi đối diện, trước bàn dài với bà biếu là Bảy Cảnh, kế bên Bảy Cảnh là Tám Chi. Bảy Cảnh vốn đã đen gầy, xấu xí, mặt mày lúc nào cũng cau có đăm đăm. Giờ, y nhìn ra với cặp mắt soi mói lạnh lùng, khinh khỉnh, trông thật tổm, không chịu được.
Có lẽ nhờ vào sự xác định tương lai dứt khoát cho chính cuộc đời của mình lúc này và cái chất người của tôi sống dậy nên tôi ngang nhiên nhìn thẳng vào mặt bảy cảnh, tủm tỉm cười, bình thản như không có việc gì xảy ra. Chào mấy anh, ở bệnh viện à, anh em họ đưa tôi về chừng nào thì về chừng đó, tôi làm sao mà dám cãi họ. Bà Biểu đứng dậy, bắt tay ở bậc thềm.
Anh khỏe nhiều rồi chứ?
Dạ cũng đỡ, cảm ơn anh, mấy anh ở nhà cũng mạnh vui.
Ê, thường thôi.
Tám Chi chào tôi bằng câu nói.
À, coi bộ anh xanh nhiều, nhưng chưa thấm gì đâu. À, sốt rét à, nó mới thử anh một chút vậy mà. Anh còn phải sống trong năm nay chừng 10 lần như vậy nữa mới được gọi là đóng góp đầy đủ cho núi rừng.
Bà Biểu bảo tôi.
À, dẹp đồ, anh dẹp đồ đi, ngồi xuống uống nước chơi anh. Chà, thiệt không rài công việc bời bộn quá, nên anh đi nằm bệnh viện cả nửa tháng, mà tụi này không sao đi thăm anh được. Ê, kể cũng tệ.
Ê, mấy anh bận rộn công việc mà.
À, anh Bảy nè, hình như mình còn ba gói kẹo đậu phộng hả anh Bảy?
Đến giờ này, Bảy Cảnh mới mở miệng.
À, có đó, trong lon Gigo đó.
À, tính để dành mà thôi, mình đem ra đãi bệnh nhân mới về cho nó phải điệu. À, anh Tám, ngày mai bảo mấy chú cảnh vệ đi bắn vài con dọc để chất tươi bồi dưỡng cho anh Hùng với chứ.
Tôi gắt bồng quần áo lên kệ, nhếch mép cười một mình, chu choa, thật là tử tế biết bao nhiêu, người ta quan tâm đến sức khỏe tôi như thế này ư. Nếu tôi không được nghe những lời nói ban nãy, có lẽ tôi cảm động và cảm ơn thủ trưởng của tôi rất nhiều. Nhưng bây giờ, nếu tôi được phép, nếu ở hoàn cảnh bình thường thì tôi sẽ phải phát biểu một câu theo cái kiểu này.
Ấy thôi đi mấy cha nội, mấy cha nội đóng kịch giỏi hơn tài tử ở Sài Gòn nhiều. Ê, phục lắm, con phục mấy cha lắm rồi.
Chợt, một khám phá mới đến với tôi. Họ đóng kịch trước mặt mình không biết đóng kịch trước mặt họ. Quả mình ngu, mình dở vô cùng, mình phải chơi kịch với họ thử xem. Mà có chơi, phải chơi cho giỏi, chơi một cách thủ đoạn, nếu không, cuộc đời bế mạc ngay. Bởi đóng kịch trên sân khấu thì dễ, đóng kịch ngoài đời khó gấp bội. Trên sân khấu diễn viên không làm tròn vai trò của mình, bất quá chỉ bị khán giả chê bai. Cùng lắm là la đủ xuống. Ngược lại ngoài đời, trong một vai trò nguy hiểm, hậu quả của nó sẽ là cái chết. Chấp nhận đóng kịch, tất nhiên tôi phải biết tỏ ra vui vẻ và cảm động trước cái vòng vẻ thân tình bề ngoài. Hơn thế nữa, tôi còn phải biết hèn, biết phục tùng và đề cao, biết ngoan ngoãn trước mọi người, không có quyền nghe, biết mặt trái của vấn đề, kể cả vấn đề quan trọng nhất là sự thách thức, sự miệt thị vô lý mà họ đã quyết định giữa tôi và họ. Trong suốt buổi sáng uống trà, tôi đã đóng kịch thật sự, đóng kịch một cách hào hứng, vui vẻ, cởi mở. Tôi đã kể chuyện Sài Gòn một cách say mê, về những cái xấu, cái hèn bẩn thỉu nhất của gia đình họ Ngô. Tôi cố tình khai thác một cách triệt để, thêm mắm dặm muối vào mà xỉ giả, mạt sát thậm tệ. Trong đó có những cái mà tôi biết rất mơ hồ. Không chỉ gia đình họ Ngô, tôi bị tôi xỉ giả, mạt sát mà còn cả giới trí thức ở Sài Gòn, cái xã hội miền Nam. Người nghe tưởng chừng đó là một đống rác thối ôm, một căn nhà một nát chỉ cần một bàn tay xô nhẹ cũng đủ làm nó ập đổ xuống rồi. Tôi cũng đã lặp lại một cách hào hứng về những dữ kiện tuyên truyền láo thiên láo địa của huyện ủy viên Châu Thành Mỹ Tho trước đây để tuyên truyền lại. Bà Biểu Bảy Cảnh Tám Chi gọi đó là phản ứng cách mạng, cao trào đang lên của cuộc cách mạng giải phóng miền Nam. Dĩ nhiên cử tọa của tôi khoái vô tả, hễ hả thổi phồng mũi, no bụng vì chuyện mà cũng vì 15 miếng kẹo đậu phộng cộng với 3 ấm nước sôi đầy ứ pha sạch một gói trà plau to tổ bố. Tôi nghĩ bụng, có lẽ sau buổi nói chuyện đêm nay, người ta sẽ bắt đầu chuyển hướng đánh giá tôi trên một căn bản khác cũng nên. Chẳng những vậy, tôi còn được lời to vì suốt một buổi uống trà, không chỉ một mình tôi nói, mà cả ba ông ban chỉ huy B2 cùng nói về những chuyện mà tôi chưa bao giờ biết, muốn biết, cần biết thật nhiều. Bà Biếu thì kể chuyện cho tôi nghe về chế độ vô sản chuyên chính, chính quy hóa, bước vào con đường xã hội chủ nghĩa miền Bắc, đời sống của bộ đội miền Nam. Bảy Cảnh, cái thằng cha đáng ghét đó, cũng cười hỉ hả kể chuyện cảnh đánh đại diện Gia Ná Đại trong quỹ hội quốc tế lọt xuống hồ Hoàng Kiếm và đường lối diệt đạo của đảng tại miền Bắc. Còn Tám Chi thì kể một số chuyện vui, giai thoại về Đồng Văn Đe, con của thiếu tướng Đồng Văn Cống, về Trần Thị Bi và nhận xét của bác Hồ về cán bộ tài chánh năm eo. Kết quả, đến một giờ khuya, tại văn phòng ban chỉ huy B2, chúng tôi hãy còn thức, cười vang.
Bóng tối đi qua, phần thứ 14 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ 15.